Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn là mục tiêu chúng ta phải thực hiện bằng được. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1 ngày 2 tháng 2 năm 2023. Và thông điệp này tiếp tục được Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 của Bộ Công Thương ngày 3 tháng 2 vừa qua. Và bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhìn từ các chỉ đạo điều hành của Chính phủ là chủ đề của diễn đàn Chủ nhật tuần này. Với sự tham gia bàn luận của hai chuyên gia kinh tế tài chính, tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, là giảng viên cao cấp của Học viện Tài chính đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long đã tham gia chương trình ạ.
Xin chào quý vị khán giả.
Vâng, và quý vị thính giả quan tâm tới chủ đề này, muốn tương tác trực tiếp với chương trình, xin mời điện thoại tới số 02439341040. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Và trước hết xin mời quý vị cùng nghe một tổng hợp sau đây.
Kết quả kinh tế xã hội tháng đầu năm được công bố tại phiên họp thường kỳ Chính phủ. Có thể kể đến, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy. Các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo. Trong đó, thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 12,3% so với dự toán và 8,1% so với cùng kỳ. Xuất siêu 3,6 tỷ đô la Mỹ. An ninh lương thực, an ninh năng lượng được đảm bảo. Cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu. Thị trường tiền tệ, ngân hàng ổn định, sức ép điều hành tỷ giá, lãi suất tuy còn khó khăn nhưng giảm dần. Các ngành lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng, được mùa, được giá. Số lượng gia súc gia cầm chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Thủy sản đạt trên 593.000 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 1 tăng 0,2% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 20% so với năm ngoái. Vốn FDI đăng ký mới gấp 3,1 lần. Cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị khách mời, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu thế tích cực và đạt được các cái kết quả trong bối cảnh số ngày làm việc của tháng 1 thì chỉ bằng 2/3 so với tháng trước. Đó là khẳng định tại phiên họp thường kỳ Chính phủ vừa qua. Và dưới góc độ chuyên gia kinh tế thì quý vị khách mời có nhận định như thế nào về tình hình kinh tế xã hội của tháng đầu năm qua cái tổng hợp vừa rồi của chúng tôi?
Chúng ta thấy rằng là trong cái tháng 1 năm 2023 thì nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cái đà tăng trưởng. Mặc dù cái thời gian làm việc nó chỉ khoảng chưa đầy 20 ngày trong cái tháng này thôi. Thế nhưng mà chúng ta thấy cái số liệu của tổng cục thống kê nó phản ánh một cái chiều hướng tương đối tốt, kể cả về cái việc mà các cái doanh nghiệp thành lập mới nó tăng lên một cách đáng kể, cho đến các cái hoạt động sản xuất kinh doanh từ nông nghiệp, công nghiệp và các cái lĩnh vực khác đều ở trong một cái trạng thái tăng trưởng tương đối vững mạnh. Đặc biệt là cuối cái năm 2022 á, thì một số cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu của chúng ta thiếu cái đơn hàng và cái lực lượng lao động phải tạm nghỉ việc hoặc là dừng cái sản xuất, nó cũng có một cái sự tăng lên đáng kể. Tuy nhiên trong cái tháng đầu năm ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái lực lượng lao động của chúng ta đấy, mặc dù nó có giảm 0,9% so với lại tháng trước, nhưng mà nó đã tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Có nghĩa là cái việc mà thu hút cái lực lượng lao động quay trở lại sản xuất kinh doanh của chúng ta là đã tương đối tốt. Và cái việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động đang trở thành một trong những cái vấn đề mà nền kinh tế của chúng ta cần quan tâm, để từ đó có thể đẩy cái sức tăng trưởng của các cái tháng tiếp sau nó ở mức cao hơn. Đặc biệt cái tổng mức bán lẻ của chúng ta trong cái thời gian vừa qua đó, nó cũng đã tăng lên một cách đáng kể. Nó tăng khoảng độ 20% so với cùng kỳ và tăng 5,2% so với cái tháng trước. Tất nhiên là do đây là cái tháng Tết cho nên là cái tổng mức bán lẻ nó tăng lên, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cái tổng mức bán lẻ trong cái thời gian vừa qua của chúng ta nó đã tăng rất nhanh, và rõ ràng cái mức tăng 5,2% trong cái tháng 1 ấy, thì nó cũng là một cái mức tăng đáng kể nếu mà chúng ta xem xét. Cái hoạt động xuất nhập khẩu thì nếu chúng ta nhìn một cách tổng thể thì nó có giảm đi, nhưng chúng ta phải xem xét trong một cái trạng thái là chúng ta chỉ làm việc có chưa đầy 20 ngày thôi. Và như vậy thì rõ ràng là ở đây nếu mà nói ấy, thì chúng ta thấy rằng cái mức giảm nó cũng không quá lớn, chỉ khoảng 10% gì đó với xuất khẩu cũng như nhập khẩu. Và như vậy có nghĩa là cái hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta rất tốt.
Vâng, thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long thì sao ạ? Ông nhìn nhận như thế nào về những cái kết quả của tháng đầu năm?
Ta thấy nói về cái kết quả tháng riêng, tháng 1 năm 2023 chúng ta thấy như thế này. Ngạn ngữ có câu ấy, tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà mặc dù chúng ta chỉ có làm 2/3 cái thời gian, nhưng mà chúng ta đạt được những cái kết quả thì như MC đã nói. Nhưng mà tôi có thể khái quát nó là như thế này. Tháng 1 ấy, thì nói chung là cái đời sống của nhân dân thì tiếp tục được cải thiện. Đấy là vấn đề cơ bản. Thứ hai là lượng khách quốc tế vào Việt Nam thì tăng rất là mạnh. Ví dụ tăng gần 1 triệu người là 931.000 người. Đây là cái nổi bật điểm sáng thứ hai. Cái thứ ba là lạm phát thì được kiểm soát. Theo quy luật tiêu dùng ấy, thì hàng năm từ tháng Tết ấy, thì giá tiêu dùng tăng rất là cao. Nhưng trong năm nay thì với nguồn cung đảm bảo và chúng ta đã đảm bảo được cái đối cung cầu, cho nên cái lạm phát mà tháng riêng thì tăng 0,54%. Hay là ví dụ như là tất cả các chỉ số công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến và một số những lĩnh vực công nghiệp khác ấy, thì nói chung là đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thì hoạt động dịch vụ thương mại thì cũng được tăng trưởng khá cao. Hay là vốn đầu tư nước ngoài thì cũng tăng rất là lớn, mạnh, ví dụ như là tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Thì đấy là những con số biểu hiện những cái nét khái quát có thể trong tháng riêng 2023. Thì đây là cái kế thừa của cái thành tựu của năm 22. Thì đây là những thành tựu bước đầu thì tôi nghĩ là cũng đáng ghi nhận. Thì người ta nói một câu là đầu xuôi thì đuôi mới ngọt, mà đuôi mới lọt, mà tháng đầu năm đã có kết quả như vậy thì tôi hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2023.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long. Tuy nhiên thì ngay từ những cái tháng cuối năm và đầu năm nay thì tại nghị quyết 01 của Chính phủ thì cũng đã nhận định rất là nhiều những cái khó khăn thách thức của năm 2023. Vậy dưới góc độ của chuyên gia thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thị nhìn nhận như thế nào về các cái tác động tới nền kinh tế của Việt Nam trong năm nay?
Trước hết chúng ta thấy rằng là năm 2023 đó, cái nền kinh tế của chúng ta vẫn tiếp tục gặp nhiều cái khó khăn từ cái tác động của nền kinh tế thế giới. Trong đó ấy, thì cái tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy giảm và lạm phát vẫn ở cái mức tương đối cao. Các cái chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của các cái quốc gia trên thế giới nó cũng có tác động rất đáng kể đến cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là cái cuộc chiến Nga-Ukraine nó vẫn là một trong những cái vấn đề nổi trội mà nó gây cái sự khó khăn trong cái chi phí vận chuyển cũng như logistics và cái quan hệ mà xuất nhập khẩu của cái nền kinh tế của chúng ta với thế giới. Thêm nữa thì chúng ta cũng thấy điều mà chúng ta cũng quan tâm đó là cái chi phí xuất nhập khẩu của chúng ta vẫn tương đối lớn và cái nhập khẩu nó gặp khó khăn do cái lạm phát của thế giới vẫn ở cái mức cao, cho nên cái khả năng nhập khẩu lạm phát nó cũng lớn, và đặc biệt là các cái đơn hàng trong những cái tháng cuối năm 2022 đã có cái sự sụt giảm đáng kể. Do đó cho nên cái sản xuất của chúng ta cũng có gặp những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy những cái mặt mạnh, đó là cái giá dầu cũng như là giá các vật tư nguyên liệu trên thế giới trong cái thời gian gần đây nó tương đối ổn định và thậm chí là nó có cái khả năng có cái chiều hướng giảm đi. Thêm nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy là với cái việc mà Trung Quốc mở toàn diện cái biên giới với Việt Nam, nó đã thúc đẩy cái hoạt động xuất nhập khẩu cả về nông nghiệp cũng như là công nghiệp của chúng ta nó tăng trưởng, và nó tạo điều kiện cho cái nền kinh tế của chúng ta có thể nhập khẩu được một số vật tư hàng hóa để sản xuất kinh doanh với giá rẻ trong cái thời gian tới. Và trên cái cơ sở mà chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng tương đối tốt trong năm 2022 ấy, thì cái chi phí mà tiêu dùng ở trong nước nó cũng tăng lên một cái đáng kể, và từ đó làm cho cái khả năng đáp ứng cái nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nước cũng tăng lên. Một mặt khác thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng các cái doanh nghiệp của chúng ta cũng đã quay trở lại chú ý nhiều hơn đến cái nhu cầu của thị trường trong nước để vừa san lấp cái khoảng trống do một số các cái đơn hàng của phía nước ngoài không có, nhưng mặt khác cũng là nắm lại cái thị trường trong nước với 100 triệu dân. Thì đây cũng là một cái sức mạnh mà tương đối tốt, và từ đó chúng ta có nhiều cái hy vọng rằng những cái thuận lợi của chúng ta trong cái thời gian tới nó sẽ là cơ bản. Và trên cái cơ sở như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta có thể đạt được cái mức tăng trưởng cao hơn cái nghị quyết của Quốc hội, kể cả về mức tăng trưởng cũng như là cái điều hành lạm phát là có thể xảy ra. Và theo cái quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là cái mức mà chúng ta có thể tăng trưởng và đạt được nó có thể nằm đâu đó khoảng từ 6,8 đến 7,5% GDP tăng trưởng, và cái lạm phát nó vẫn có thể nằm ở cái mức khoảng 3,8 đến 4% trong cái năm 2023 này.
Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long thì sao ạ? Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng thị trường của năm 2023 cũng như là các cái tác động từ nền kinh tế bên ngoài đến Việt Nam?
Tôi thấy là trong năm 2023 thì những cái khó khăn thách thức phía trước rất là lớn bên cạnh những cơ hội. Thế thì mặc dù những cái thành tựu đạt được trong năm 2022 là rất đáng ghi nhận, thế nhưng mà chính những cái khó khăn thách thức đó cho nên chúng ta thấy là chính phủ cũng như là thông qua đề nghị Quốc hội thì xem xét những chỉ tiêu ấy, chúng ta thấy ngay là phía trước là những khó khăn thách thức. Mặc dù kiểm soát lạm phát thì năm 2022 chúng ta kiểm soát là 3,54%, mà tốc độ tăng trưởng rất là ngoạn mục, rất là cao nhất từ trước đến nay là 8,02%. Nhưng mà cái nghị quyết Quốc hội vẫn đưa ra là cái tốc độ tăng trưởng chỉ 6,5% và lạm phát chỉ khoảng 4,5%. Thì từ đây ta thấy là tại sao cái tốc độ tăng trưởng cũng như là những thành tựu của năm 22 nó tăng rất là cao, mà năm 23 thì Quốc hội thông qua nghị quyết như vậy, bởi là vì những khó khăn và thách thức rất là lớn. Ta thấy những khó khăn thách thức thì nó xuất phát từ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là từ nội tại của nền kinh tế, và cái thứ hai là từ bên ngoài. Thì chúng ta thấy là nền kinh tế chúng ta có một độ mở rất là lớn, mà độ mở kinh tế lớn thì mỗi một cái tác động bên ngoài vào thì nó tác động rất là cao. Ví dụ như là trong năm 2023 thì theo dự báo thì nói chung là dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn tương đối là phức tạp. Cái thứ hai là cái bất ổn về địa chính trị và cái phân mảnh, cái thương mại có thể dẫn đến làm gián đoạn cái nguồn cung ứng sản xuất, hay là có thể nó sẽ làm cho giá cả tăng cao lên. Hay là ví dụ như là chúng ta thấy là cái kinh tế thế giới thì sẽ suy giảm mạnh. Ví dụ như đặc biệt là kinh tế Trung Quốc ấy, thì ta thấy cũng sẽ hướng thì vào khoảng tăng 4,5%. Hay là ví dụ như là chính vì vậy nó ảnh hưởng tới vấn đề tốc độ xuất khẩu của chúng ta, vấn đề thu hút vốn đầu tư. Hay là vấn đề ví dụ như là cái huy động cái nguồn lực tài chính từ bên ngoài cũng rất là hạn chế. Hay là rủi ro về tài chính, về tiền tệ, rủi ro về thanh khoản, vân vân, rất là nhiều. Cho nên những thách thức phía trước của năm 2023 còn rất là lớn. Mà chính vì vậy thì Quốc hội cũng rất là thận trọng, mà chỉ đề ra cái tiêu tăng trưởng chỉ vào khoảng 6,5%. Bên cạnh đó thì có những khó khăn từ nội tại nền kinh tế. Mà khó khăn từ nội tại nền kinh tế, chúng ta thấy cái quan trọng nhất là chúng ta thấy là mặc dù cái kinh tế vĩ mô đã tiếp tục ổn định, nhưng cái sức chống chịu, chống trả của nền kinh tế từ cái số bên ngoài còn rất hạn chế. Hay là ví dụ như là chúng ta thấy là trong cái bối cảnh, trong tình hình là giải ngân vốn đầu tư còn rất là chậm, đây là một bệnh nan y. Ví dụ như là chất lượng làm thì rất là thấp, mà chưa làm xong đã hỏng, ví dụ như vậy. Hay là ví dụ như là cái thị trường, cái lòng tin của thị trường tài chính tiền tệ còn rất nhiều vấn đề. Thì hay xoay quanh một trong những vấn đề rất quan trọng mà ta thấy là cái nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn rất hạn chế. Ví dụ năm 2022 chúng ta thấy rằng 15 chỉ tiêu thì 14 chỉ tiêu là hoàn thành và vượt. Thì trong đó có một chỉ tiêu hết sức quan trọng mà để tạo một cái động lực cạnh tranh rất quan trọng, đó là chỉ tiêu năng suất lao động. Thì không lấy cái đó là cái quan trọng. Mà năng suất chất lượng hiệu quả còn thấp thì đây là cái yếu kém về mặt nội tại. Tất nhiên xoay quanh đó thì còn rất nhiều vấn đề. Hay là mặc dù cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng rất là quyết liệt, phải nói và đem lại những hiệu quả nhất định, nhưng bên cạnh đó còn có những cái vấn đề, ví dụ môi trường kinh doanh chưa được cải thiện thực sự. Người ta dùng một hình ảnh là trên thì giải thảm nhưng dưới thì giải đinh, còn có hiện tượng đó. Cho nên xoay quanh vấn đề này ta thấy là bên cạnh những cái sự khó khăn thách thức bên ngoài của nền kinh tế thế giới thì từ nội tại của chúng ta còn thiếu hụt rất nhiều vấn đề cốt lõi. Mà những sự thiếu hụt này thì nó làm cho cái độ tăng trưởng cũng như cái sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nếu chúng ta không có nhận phạm một cách kịp thời, một cách có hiệu quả thì chắc chắn cũng khó. Đây là một thách thức rất lớn chúng ta đạt được những chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái khó khăn thách thức cần có những cái giải pháp, những cái lời giải.
Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhìn từ các chỉ đạo điều hành của chính phủ. Quý vị quan tâm tới chủ đề này có thể trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
Vâng, và để tiếp tục đi vào bàn luận và tìm ra các cái giải pháp thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
Để đạt được các mục tiêu trong năm 2023, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực cho 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Cụ thể, với tổng vốn đầu tư công 700.000 tỷ đồng của năm 2023, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, nhất là công trình giao thông trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cũng được Thủ tướng nhấn mạnh, coi đây là nút thắt cần giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho nhiều lĩnh vực liên quan như trái phiếu doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đề nghị
Thủ tướng tập trung những cái giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là về cái thị trường xuất khẩu bị đứt gãy trong thời gian qua, trong đó ảnh hưởng đối với góc độ xuất khẩu thủy sản và những cái hàng may mặc mà các cái tỉnh phía Nam, và trong đó cái Đồng Tháp cũng đã bị ảnh hưởng về cái tín dụng và cái lãi suất. Thì đây là vấn đề mà doanh nghiệp phản ảnh nhiều nhất. Về lãi suất thì ngày càng tăng, cũng đề nghị Thủ tướng quan tâm với các ngành quan tâm để có chính sách chỉ đạo nó phù hợp.
Tại hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 của Bộ Công Thương ngày 3 tháng 2 vừa qua, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, kiến nghị Thủ tướng và Bộ Tài chính quan tâm tới các giải pháp phát triển thị trường trong nước.
Rất mong Bộ Tài chính quan tâm bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chương trình đề án về phát triển thị trường trong nước như đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 21-25, định hướng đến năm 30, đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 21-25, chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa vùng hải đảo giai đoạn 21-25 và chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 25 và tầm nhìn đến năm 30.
Vâng, thưa quý vị khách mời, xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng tiếp tục là 3 động lực tăng trưởng. Và để đạt được các cái mục tiêu ổn định vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thì Thủ tướng nhấn mạnh đến việc là phải cân bằng, hài hòa, hợp lý, phù hợp, hiệu quả về 4 vấn đề lớn giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng và lạm phát, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá và giữa tình hình trong nước với tình hình ngoài nước. Các chuyên gia nhận định như thế nào về vai trò của ba chân kiềng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như là các cái chỉ đạo vừa rồi của Thủ tướng? Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh.
Trước hết, chúng ta thấy rằng là đối với cái nền kinh tế của chúng ta trong cái thời gian qua thì cái hoạt động xuất nhập khẩu trở thành một trong những cái động lực rất quan trọng để mà thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế quốc dân. Và rõ ràng là cái xuất nhập khẩu trong cái năm 2022 đã đóng góp một cái phần rất lớn trong cái tốc độ tăng trưởng 8,02% của nền kinh tế. Và năm nay thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy từ cuối cái quý 3 của năm 2022 đó, thì cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta đã có cái chiều hướng sụt giảm và từ đó các cái đơn hàng nó cũng suy giảm đi. Thì cái việc mà đẩy mạnh cái hoạt động xuất khẩu trở thành một trong những cái động lực cực kỳ quan trọng để giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta tiếp tục cái đà tăng trưởng và phát triển trong cái thời gian tới đây. Và rõ ràng đây đang trở thành một cái bài toán mà Bộ Công Thương cùng với các cái bộ ban ngành cần phải vào cuộc cùng với các cái hiệp hội ngành hàng giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp có thể nắm lại các cái thị trường truyền thống và mở rộng các cái thị trường mới để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Cái điều thứ hai là đối với đầu tư. Thì rõ ràng là bất kỳ một cái nền kinh tế nào muốn tăng trưởng và phát triển thì cái hoạt động đầu tư cũng trở thành một trong những cái đòi hỏi bắt buộc. Và rõ ràng trong cái năm 2022, cái đầu tư công của chúng ta cũng đã tăng trưởng rất mạnh mẽ. Đầu tư của khu vực tư nhân cũng như của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng trưởng một cách đáng kể. Và cái mức độ giải ngân của cái đầu tư nước ngoài nó tăng trưởng đến 16% trong cái năm 2022, trở thành một trong những cái điều mà chúng ta có thể nói rằng cái môi trường đầu tư của chúng ta đang làm một cái môi trường mà thuận lợi đối với cái nhà đầu tư nước ngoài. Thêm nữa thì cái tiêu dùng trong nước và cái chỉ số dịch vụ tiêu dùng cuối cùng cũng là một trong những vấn đề lớn. Với một cái thị trường 100 triệu dân, cái yêu cầu đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng của người dân là một cái đòi hỏi bắt buộc. Nhưng đây cũng là một cái thị trường lớn để có thể tiêu thụ các cái hàng hóa mà cái nền sản xuất của chúng ta sản xuất ra. Và tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là không có nơi nào tiết kiệm bằng chúng ta tiêu thụ ngay trên thị trường nội địa, khi mà chi phí logistics, chi phí vận chuyển và các cái chi phí khác nó sẽ giảm thiểu đến mức tối đa. Và hơn nữa thì chúng ta lại gần gũi với những cái phong tục tập quán của người dân, cho nên việc mà chúng ta nắm lại cái tiêu dùng trong nước cũng là một trong những vấn đề mà rất lớn. Và từ đó thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái việc mà chính phủ cũng như các bộ ngành đẩy mạnh giải ngân ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 với cái gói hơn 700 ngàn tỷ là một trong những vấn đề rất lớn. Bởi vì rõ ràng là với 700 ngàn tỷ ấy, nó đã tăng lên rất nhiều so với cái năm 2022. Nhưng nếu xét so với cái năm 2020 ấy, thì nó tăng gần gấp đôi cái số vốn đầu tư công này. Và rõ ràng nếu mà chúng ta không quyết liệt thúc đẩy cái giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm thì chúng ta sẽ rất khó. Năm 2022 chúng ta có những cái điều kiện đặc biệt đối với cái giải ngân đầu tư công, đó là ngay từ giữa cái tháng 2 khi mà bùng phát cái chiến tranh Ukraine thì cái giá cả nguyên nhiên vật liệu cũng như hàng loạt các cái hàng hóa khác từ sắt thép cho đến vật tư nguyên liệu xi măng, năng lượng nó đều tăng. Và vì vậy cho nên cái việc mà các cái dự án đầu tư công tự nhiên nó khó. Bởi vì rõ ràng là khi mà các cái vật tư nguyên liệu tăng mà cái gọi là cái dự toán không được điều chỉnh thì các cái đơn vị họ không dám thi công và không dám đầu tư. Và cái việc mà chúng ta lúng túng trong cái việc đầu cái việc mà gọi là điều chỉnh các cái định mức, các cái đơn giá này, nó là một trong những cái điểm gây khó cho cái hoạt động giải ngân trong năm 22. Và trong cái năm 23 này thì chúng ta cũng hy vọng rằng cái điều đó nó không lặp lại nữa. Và hơn nữa thì với cái quyết tâm của chính phủ ngay từ những ngày đầu chúng ta đã đẩy mạnh thì cái việc mà giải ngân đầu tư công sẽ rất tốt. Cái điều tiếp theo mà chúng ta cũng nhìn thấy đó là cái việc mà các cái địa phương ban ngành cũng đã nhìn nhận rõ cái trách nhiệm của mình trong cái việc hỗ trợ cái hoạt động giải ngân đầu tư công trên cái địa bàn của mình, cũng là một trong những cái yếu tố mà được các cái đoàn công tác của chính phủ kết hợp với các cái địa phương và các cái chủ đầu tư thực hiện một cách tốt nhất, và hy vọng rằng cái việc này nó sẽ đẩy cái đầu tư công của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ hơn.
Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long cũng đã phân tích khá là rõ những cái khó khăn thách thức liên quan đến cả ba cái lĩnh vực này rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi rất là muốn nhìn ở góc độ sâu hơn trong cái lĩnh vực tiêu dùng của Việt Nam trong năm 2023 này, thì chúng ta cần phải lưu ý đến những vấn đề gì?
Ta thấy là trong cái động lực để tăng trưởng kinh tế thì chúng ta thấy là có cỗ, người ta nói dùng hình ảnh là cỗ xe tam mã. Cỗ xe tam mã bao gồm gì? Xuất khẩu, tiêu dùng, đặc biệt là tiêu dùng nội địa, và đầu tư. Thì trong đó thì đặc đầu tư thì ta thấy là trong năm 2023 cái đầu tư tư nhân thì có khả năng hạn chế rất là lớn, cho nên chủ yếu sẽ trông chờ vào cái đầu tư công. Thế thì đối với cái động lực tiêu dùng ấy thì làm sao chúng ta có những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Ví dụ như là về động lực tiêu dùng thì ta thấy là với một cái dân nội địa, chủ yếu là tiêu dùng nội địa ở đây. Còn về mặt xuất khẩu thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cũng đã trình bày, cũng đã nói rõ. Về động lực về tiêu dùng nội địa thì chủ yếu là thị trường trong nước ấy. Chúng ta thấy là theo cái hướng phấn đấu năm nay mà Bộ Công Thương đưa ra thì cái mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong nước thì nó sẽ tăng vào khoảng từ 8-9%. Và đồng thời cái vụ thị trường trong nước, như vụ trưởng vụ thị trường trong nước Trần Duy Đông cũng đã đưa ra rất nhiều những cái đề án cụ thể. Ví dụ như là vấn đề tiêu thụ nông sản phẩm. Mà tiêu thụ nông sản phẩm là một trong những vấn đề mà chúng ta biết rằng nó là một bài toán nan giải từ trước đến nay. Thì được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa. Nhưng mà năm vừa qua thì cái hiện tượng đó phần nào đã được xử lý và giải quyết. Hay là ví dụ như phát triển cái thị trường đối với miền núi, hay là thực hiện cái chính sách tốt, cái chủ trương của Bộ Chính trị là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đấy là những chương trình rất là cụ thể. Thì tôi thấy là với một cái thị trường là 100 triệu dân thì một thị trường rất là đầy tiềm năng. Và đặc biệt thì mặc dầu thì thế giới, nền kinh tế thế giới có suy giảm, nhưng trong cái bối cảnh kinh tế Việt Nam thì lại có một cái chiều hướng là đi cái ngược cái chiều của thế giới. Cho nên cũng phần nào cũng làm cho đời sống của người dân được cải thiện. Và sau cái dịch bệnh ấy thì đã có những cái chương trình kích cầu, cho nên nó tạo điều kiện cho cái thị trường tiêu dùng trong nước tăng lên phát triển rất là mạnh mẽ. Thế bằng những chương trình ví dụ khuyến mại, chúng ta thấy là với cái những cái điều kiện như vậy thì tôi hy vọng rằng với những chương trình rất là cụ thể của cơ quan chức năng của Bộ Công Thương ấy thì đã đưa ra những chương trình, những đề án hết sức là cụ thể để đẩy mạnh cái tiêu dùng trong nước bằng những cái đề án đó. Thế thì để thực hiện cái đề án đó thì một trong những vấn đề rất quan trọng mà cũng như là Bộ Công Thương có đề nghị là Bộ Tài chính phải cố gắng bố trí những kinh phí, những chi phí, những nguồn ngân sách làm sao cho nó hợp lý để thúc đẩy những chương trình để tiến tới một cái hoạt động cái những đề án này một cách có hiệu quả nhất. Và tôi sẽ hy vọng rằng với cái mục tiêu mà đề ra cái mức lưu chuyển hàng hóa cũng như trong năm 2023 sẽ tăng từ 8-10% thì có thể trở thành một cái tính khả thi của nó rất là tốt.
Chúng tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn là mục tiêu chúng ta phải thực hiện bằng được. Và như phần đầu chúng ta đã phân tích về những cái khó khăn thách thức của một nền kinh tế mở đối với những cái tác động từ bên ngoài trong bối cảnh tác động mạnh của thế giới về nền kinh tế mở của Việt Nam, đặc biệt là thị trường năng lượng đã đòi hỏi cái việc kiểm soát lạm phát của chúng ta. Và như phần đầu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long thì cũng đã đưa ra là chỉ tiêu Quốc hội của chúng ta đã đưa ra là tăng trưởng thì có thể thấp hơn, đó là 6,5% trong năm 2023, nhưng mà lạm phát thì chúng ta đã đưa lên đến 4,5% là cũng có những cái mục đích này. Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ thì Thủ tướng đã nhấn mạnh tới việc chú ý các cái nhóm hàng hóa làm tăng rổ lạm phát, và đặc biệt là trong bối cảnh giá năng lượng, xăng dầu, than khí biến động tăng cao, dự báo vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tăng trong năm 2023. Và từ thực tế báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về số lỗ tới hơn 30.000 tỷ của EVN trong năm 2022 và khả năng có thể lên tới hơn 80.000 tỷ trong năm 2023 nếu như không có phương án điều chỉnh giá điện, thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời tại họp báo sau phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1 như sau, và xin mời quý vị cùng nghe.
Trên cơ sở báo cáo của EVN về đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh giá điện thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ cơ quan liên quan để kiểm tra, rà soát rất kỹ các cái đề xuất của EVN, và mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh cũng đã được quyết định trong khung giá của mức bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng đã có quy định rất rõ, và điều này thì cũng phải phù hợp theo thẩm quyền, mức nào thì của Thủ tướng Chính phủ, mức nào thì của Bộ Công Thương, và EVN trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì mới được thực hiện.
Vâng, thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ cũng như là ở hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu của năm 2023 của Bộ Công Thương ngày 3 tháng 2 vừa qua thì Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là không để thiếu hụt năng lượng và phải bảo đảm hệ thống phân phối chuỗi cung ứng xăng dầu ổn định, cũng như là giảm các cái khâu trung gian và sớm sửa đổi nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, khẩn trương sửa đổi khung giá điện và điều chỉnh giá điện theo lộ trình và không giật cục. Chúng tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh tới cái việc là giá các cái mặt hàng năng lượng gắn với lại cái việc là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Và dưới góc nhìn của các chuyên gia về thực tế điều hành giá của các cái mặt hàng thiết yếu thời gian vừa qua, cũng như là những cái khó khăn của thị trường trong cái bối cảnh mà chúng ta phải kiềm chế lạm phát cũng như là phải thúc đẩy tăng trưởng gắn với lại ổn định vĩ mô như thế nào? Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh.
Trước hết chúng ta biết rằng là cái việc mà điều hành cái giá cả cũng như là kiểm giữ lạm phát trong cái năm 2022 ấy, thì chúng ta đã thực hiện tương đối tốt bằng cái việc là chúng ta, mặc dù cái năm 2022 nó là một cái năm cực kỳ đặc biệt khi mà cái giá dầu nó tăng rất cao, và đặc biệt là cái giá dầu ma rút ấy lần đầu tiên nó cao hơn cái giá xăng trên thế giới, và cái sự hút cái lượng xăng dầu về cái châu Âu nó trở thành một cái vấn đề rất lớn của thế giới, và cái nguồn cung nó có suy giảm trên toàn cầu. Vì thế cho nên cái giá xăng dầu nó tăng một cách đột biến trong cái khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6, cái giá xăng dầu nó tăng 62%, và sau đó tháng 7 thì nó giảm cái mức khoảng độ 20%, tháng 8 giảm tiếp 8%, và từ đó làm cho cái hoạt động của cái cung ứng xăng dầu nó gây nên cái đứt gãy. Trên cái cơ sở đó nó làm cho hàng loạt các cái hoạt động cung ứng sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Và rõ ràng là với những cái khó khăn đột biến như vậy và lần đầu tiên xảy ra như vậy thì cái việc mà xử lý của chúng ta cũng còn có những vấn đề lúng túng, và vì thế cho nên cái thị trường xăng dầu cũng có một cái thời gian nó có cái sự khan hiếm và thiếu hụt ở một số cái địa phương. Tuy nhiên sau đó thì chúng ta cũng đã kịp thời thực hiện các cái biện pháp để mà đảm bảo cái ổn định trở lại cho thị trường xăng dầu nói riêng cũng như cái thị trường nói chung. Và cái kết quả cuối cùng là chúng ta đã giữ vững được cái giá cả của các cái mặt hàng tăng tương đối thấp so với cái mức tăng rất lớn của thế giới. Và trong đó ấy, thì chúng ta thấy rằng là đến cái cuối năm 2022, cái mức lạm phát của chúng ta chỉ là 3,15% thôi, một cái mức mà rất thấp so với các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và nó càng thấp nếu chúng ta so sánh với các cái nước trong cái khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và rõ ràng là với cái việc mà điều chỉnh như vậy ấy, thì trong cái năm 2023 này, rõ ràng là chúng ta cũng cần phải có những cái bài toán. Trước hết là chúng ta phải cố gắng giữ vững cái giá trị của cái đồng Việt Nam so với cái đồng đô la Mỹ. Trong cái năm 2022 ấy, thì chúng ta đã làm việc này tương đối tốt, mặc dù nó có những cái biến động trong cái thị trường tài chính tiền tệ rất lớn khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục nâng cái lãi suất của cái đồng đô la Mỹ, và từ đó làm cho cái giá trị đồng đô la nó tăng cao. Các cái đồng tiền trên thế giới sụt giảm rất mạnh so với đô la Mỹ, thì như là ngay cả như Nhật Bản ở gần chúng ta đây, nó có lúc nó sụt giảm đến 30%, hay là với Indonesia và Thái Lan nó sụt giảm khoảng độ hơn 20%, hay Trung Quốc cũng sụt giảm đến 15%. Nhưng năm 2022 tổng kết lại thì đến cái thời điểm cuối năm chúng ta chỉ sụt giảm khoảng 2,09%. Và trong cái thời gian đến thời điểm hiện nay thì cái đồng đô la chỉ tăng giá so với đồng Việt Nam khoảng 3%. Thì như vậy là cái điều hành tỷ giá hối đoái cực kỳ tốt. Và trên cơ sở đó nó làm cho cái lạm phát cơ bản của chúng ta thấp, giữ vững ổn định được đồng tiền thì giá cả của các hàng hóa nó ổn định. Cái điều thứ hai là cái việc điều chỉnh các cái giá cả của các cái mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, vân vân, thì chúng ta đã giữ ổn định được, mặc dù có những lúc chúng ta lung tung, nhưng về cơ bản đã ổn định. Từ đó đảm bảo cái đầu vào cho sản xuất kinh doanh rất tốt và hỗ trợ cho cái sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, để chúng ta có cái mức tăng trưởng 8,02% mà cái giá cả vẫn tương đối ổn định. Và rõ ràng ở đây ấy, thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái điều quan trọng, đó là đã đến lúc chúng ta cần xem xét tăng giá một số mặt hàng công cộng, ví dụ như điện, nước, xăng dầu hay giáo dục, y tế. Nhưng cái việc mà tăng giá bao nhiêu, thời gian thế nào, mức độ ra sao, cần phải được tính toán một cách rất cẩn trọng, để từ đó không gây nên những cái sự xáo trộn trong mặt bằng giá cả của nền kinh tế, cũng như đảm bảo cái nhu cầu cho sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo cái an sinh xã hội. Và trên cơ sở đó tiếp tục giữ vững các cái cân đối lớn của nền kinh tế và giúp cho cái lạm phát nó ở cái mức thấp nhưng tăng trưởng có thể đạt cao nhất.
Vâng, rất là vĩ mô và tổng quát. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long ạ, những cái ngày này thì việc tranh luận về công tác quản lý mặt hàng xăng dầu lại tiếp tục diễn ra trong một cái bối cảnh là cơ quan quản lý nhà nước thì lại tiếp tục đưa ra cái việc sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, và thị trường thì lại tiếp tục xảy ra cái tình trạng là một số các cái cửa hàng thì tiếp tục nghỉ bán hoặc là giảm cái thời gian bán hàng. Nhìn nhận dưới góc độ của một chuyên gia kinh tế và nắm khá là rõ về cái thị trường xăng dầu, các cái biến động thời gian qua, ông nhìn nhận như thế nào về công tác quản lý cũng như là những cái vấn đề đặt ra cho thị trường này?
Ta thấy nói chung là mục tiêu của chính phủ điều hành ý là ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn nền kinh tế quốc dân. Thì trong cái kiểm soát lạm phát ý, thì mặt hàng năng lượng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó tác động trực tiếp và tác động gián tiếp, nó làm cho GDP tăng trưởng cao, đồng thời cũng ảnh hưởng tới GDP tăng trưởng thấp. Đồng thời vấn đề hết sức quan trọng là ảnh hưởng tới vấn đề lạm phát. Thế thì trong cái vấn đề về năng lượng ấy thì có hai cái mặt hàng mà chúng ta rất là quan tâm, đó là xăng dầu và điện. Thế thì nhìn lại cái điều hành xăng dầu năm 2022 cũng như cái dự báo trong năm 2023 thì chúng ta thấy có một số vấn đề nổi lên. Thì một vấn đề thứ nhất ấy là trong năm 2022 đấy thì nói chung cái điều hành xăng dầu có những lúc bất ổn. Bất ổn thể hiện thế nào? Một đất nước vừa khai thác vừa chế biến có nguồn lực về dầu mỏ nhưng cuối cùng lại để khan hiếm về cái nguồn cung xăng dầu, có nghĩa là cũng phải xếp hàng chờ đợi hoặc bán nhỏ giọt. Thì đây là một hiện tượng hiếm thấy. Thế thì nguyên nhân của nó tại sao thì chúng ta thấy đã rút kinh nghiệm rất là nhiều, mà chính phủ cũng đã thừa nhận trước Quốc hội cần phải, trong cái điều kiện rất bất thường của cái thị trường xăng dầu 2022 thì chúng ta phải điều hành theo kiểu đó. Chúng ta lại điều hành theo kiểu bình thường thì chắc chắn sẽ xảy ra những hiện tượng đó. Thế thì đặc biệt là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay mà dư luận rất là quan tâm, vấn đề an ninh năng lượng thì không những tác động tới sản xuất, tiêu dùng, an ninh quốc phòng mà tác động tới toàn diện, tới tốc độ tăng trưởng cũng như kiểm soát lạm phát. Thế thì nghị định 83 sửa đổi cũng như bằng thay thế bằng nghị định 95 thì mặc dù mới thực hiện từ mùng 2 tháng riêng năm 2022 đến nay thì hơn một năm, thì tại sao lại phải sửa? Thì ta nghĩ là không có gì là bất động, đúng không? Khi mà tình thế nó thay đổi khác ấy, thì chúng ta cũng phải đòi hỏi phải sửa. Thì năm 2022 chúng ta thấy là thị trường xăng dầu là một thị trường dị biệt hay là một cái là rất bất thường. Nó thể hiện ở chỗ nào? Chúng ta thấy là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt do vấn đề địa chính trị thế giới và những nhân tố làm cho tác động xăng dầu rất là lớn. Thì ta thấy là trên trong cái thời đại ngày nay mà chưa có thời kỳ nào mà năm 2020 mà cái giá xăng dầu ví dụ nó lại âm 36,4 đô la một thùng, hay là trong cái bối cảnh là thế giới có những lúc tăng lên 10 đô la một thùng nhưng đồng thời giảm xuống, đây là một dị bất thường. Mà cái hiện tượng bất thường này thì nó có chỉ tác động đối với những cái anh thượng nguồn, có những anh khai thác chế biến có lợi, còn những anh hạ nguồn là những anh kinh doanh bán xăng dầu thì lỗ rất là lớn. Nếu mà trong cách điều hành mà anh không bù đắp đủ chi phí kinh doanh cho họ, những cái tính toán mà nó không có lợi nhuận ấy, thì chắc chắn nó sẽ gây ra một hiện tượng là người ta sẽ ngừng nhập, ngừng kinh doanh. Thì khi đã ngừng nhập, ngừng kinh doanh thì cái nguồn cung thiếu, mà khi nguồn cung thiếu thì chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng là cái khan hiếm xăng dầu, thì ảnh hưởng đến bất thường. Thế thì trong nghị định thì trước cái thực trạng đó thì chính phủ đã yêu cầu là chúng ta phải sửa đổi cái nghị định 83 và nghị định 95. Mặc dù theo tôi biết được khi mà xây dựng cái nghị định 83 và sửa đổi bằng nghị định 95 ấy, thì Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và một số bộ. Là vì hiện nay cái quản lý xăng dầu ấy, cái hoạt động kinh doanh xăng dầu không phải chỉ có một bộ mà bao gồm 5-6 bộ. Ví dụ như về thị trường, về nguồn cung thì là Bộ Công Thương, về thuế, phí thì là Bộ Tài chính, hay là ví dụ về hải quan, nhập xuất nhập khẩu thì là hải quan, hay ví dụ như là vấn đề về môi trường thì là Bộ Tài nguyên Môi trường, hay vấn đề ví dụ chất lượng thì là Bộ Khoa học Công nghệ, hay là ví dụ cháy nổ thì là Bộ Công an. Cho nên một cái lĩnh vực, một cái sản phẩm mà kinh doanh có điều kiện lại có rất nhiều bộ cùng tham gia, thì cái công tác điều hành quản lý nó như thế nào? Mà trước cái sự bất cập, một cái thị trường dị biệt, thị trường bất thường của năm 2022 thì đã dẫn đến những cái phải nói là những cái mặt trái hiện nay, lộ rõ những cái điều hành của chúng ta còn có những cái bất cập. Mà chính vì vậy mà Thủ tướng đã yêu cầu cần phải sửa chữa làm sao. Thì theo tôi được biết ý, thì hiện nay là coi như Bộ Công Thương đã tiến hành, đã trình một cái tờ trình dự thảo mà xoay quanh một số vấn đề. Thì đây là một chuyên đề thì cũng xin thưa với quý vị là có thể chúng ta nói hàng ngày không hết. Nhưng mà xoay quanh đó thì tập trung một số vấn đề như thế nào. Thì vấn đề thứ nhất ý, thì về cái cơ chế điều hành giá, thứ nhất là cái tần suất điều hành như thế nào. Có nên là 10 ngày nữa hay không? Hay là bao nhiêu ngày? Thì theo cái dự thảo mới mà của Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì thì trình Thủ tướng Chính phủ thì sẽ rút xuống 7 ngày. Từ 30 ngày nghị định 84 rút xuống 15 ngày nghị định 83, và cái nghị định sửa đổi 83 rút xuống 10 ngày. Nhưng qua quá trình mà điều hành ấy thì ta thấy là cái sự 10 ngày đó vẫn gây sự bất cập trong cái điều hành giá xăng dầu. Có những lúc nó ngược với giá thế giới. Khi giá thế giới tăng thì chúng ta lại giảm. Cho nên là theo quan điểm của cơ quan điều hành cũng như cái ban soạn thảo thì nên rút xuống. Càng rút xuống, rút ngắn càng bao nhiêu càng tốt. Thế thì trong bối cảnh hiện nay thì theo cái dự thảo là dự kiến là rút xuống 7 ngày. Thế thì tại sao rút xuống 7 ngày? Thì rút xuống 7 ngày thì hiện nay thì nó đã phù hợp chưa? Thì theo tôi nghĩ là ngoài cái tần suất cũng như cái thời gian điều chỉnh ấy, thì một vấn đề hết sức quan trọng đối với cái điều hành giá xăng dầu ấy, làm sao phải điều hành sát với giá thị trường. Thì kinh nghiệm từ một cái bài học mà chúng ta thấy nhãn tiền, chúng ta thấy là 5.000 khi mà bang California của Mỹ thì điện là còn lĩnh vực độc quyền. Do cái cơ chế là nhà nước độc quyền cho nên nhà nước quyết định giá. Mà khi nhà nước quyết định giá thấp hơn giá thị trường, người ta không đủ đảm bảo cái để tái sản xuất cũng như cơ lợi nhuận kinh doanh, thì chắc chắn người ta không kinh doanh sản xuất, cho nên cái nguồn cung thiếu nó dẫn đến một cái sự thiếu hụt rất lớn. Thì đấy là một bài học nhuận tiền, đặc biệt trong năm 2022. Chúng ta thấy là trên thị trường xăng dầu, cái chi phí kinh doanh cũng như cái premium ấy, nó không sát với thực tế. Nó dẫn đến là cái hoạt động càng kinh doanh càng có lỗ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có ý thức chủ quan của các doanh nghiệp riêng xăng dầu. Chúng ta thấy năm 2022 thì cái quý 2 thì giá xăng dầu tăng lên rất là mạnh. Nhưng quý 3 thì lại giảm đi, thì anh không nhận định được, anh không dự báo một cái chính xác. Cho nên trong bối cảnh đó thì anh đã nhập rất là nhiều, và anh nhập vào lúc cao và bán lúc thấp thì chắc có lỗ. Mà đồng thời cái cơ quan quản lý nhà nước lại không định giá sát với giá thị trường những chi phí kinh doanh dẫn đến với được. Cho nên xoay quanh vấn đề này thì còn nhiều chuyện chúng ta cần phải bàn, hay là nên giao về cho một cơ quan nào, ví dụ Bộ Công Thương hay Bộ Tài chính. Thì trước kia thì là Bộ Tài chính quản lý, mà đến nay thì là Bộ Công Thương. Thế thì hiện nay một quả bóng này thì bên này đá sang bên kia đá bên này, mà cuối cùng quyết định chính thức theo cái dự thảo mới nhất ấy là vẫn để cho Bộ Công Thương là chủ trì quản lý. Cho nên xoay quay về cái điều hành mặt bằng giá, điều hành giá xăng dầu là một vấn đề an ninh năng lượng cực kỳ quan trọng, thì chúng ta cần phải xem xét một cách hết sức thận trọng.
Rõ ràng là cái việc kiểm soát giá các cái mặt hàng thiết yếu như là điện, như là xăng dầu, gắn với lại đảm bảo được cái kinh tế thị trường và điều tiết của nhà nước thì rất cần cái sự phối hợp và cũng như là cái công tác dự báo chính xác hơn của cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường này, và cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là làm sao để cho lợi nhuận hài hòa, rủi ro chia sẻ, đúng không ạ? Vâng, và với chủ đề của ngày hôm nay là tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thì thời gian còn rất là ít và chúng tôi cũng rất là mong muốn có được cái sự chia sẻ của chuyên gia kinh tế về các cái giải pháp trọng tâm để có thể đạt được cái nội dung của diễn đàn đặt ra.
Chúng tôi cho rằng là để mà đảm bảo ổn định cái cân đối vĩ mô ấy, thì đầu tiên chúng ta cần phải ổn định là ổn định cái giá trị đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la Mỹ. Trên cơ sở đó sẽ thúc đẩy được cái hoạt động xuất nhập khẩu, đem lại cái hiệu quả cao nhất. Bởi vì 73% các cái hợp đồng xuất nhập khẩu của Việt Nam chúng ta với thế giới là hợp đồng bằng đồng đô la Mỹ, cho nên ổn định cái đồng tiền của chúng ta với đô la sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đẩy mạnh cái hoạt động xuất nhập khẩu. Cái điều thứ hai là đối với những cái đồng tiền mà với những hợp đồng mà không phải bằng đô la ấy, thì chủ yếu là bằng nhân dân tệ và yên Nhật cũng như là cái đồng euro, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là hầu hết trong cái nhóm đó ấy, chủ yếu lại là chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài, cho nên thực ra chúng ta chỉ cần giữ ổn định với đồng đô la Mỹ là đã hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cái thứ hai là nếu ổn định cái đồng Việt Nam với đô la Mỹ làm cho đồng Việt Nam tăng giá một cách tương đối so với các cái đồng tiền khác, và như vậy là nó sẽ hút cái đầu tư nước ngoài về Việt Nam, tăng cường cái vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường cái hoạt động giải ngân của các cái đầu tư trực tiếp và gián tiếp, và thúc đẩy cái nền kinh tế tăng trưởng. Với cái việc mà ổn định cái nền ổn định cái đồng tiền ấy, thì rõ ràng giá cả của các cái mặt hàng trong nền kinh tế cũng sẽ giữ ổn định, và trên cơ sở đó ấy, thì cái lạm phát nó sẽ thấp. Cho nên giữ ổn định được cái đồng tiền trở thành một trong những vấn đề rất quan trọng. Cái điều thứ hai là để mà đẩy mạnh các hoạt động tăng trưởng và phát triển thì rất cần cái việc mà giải ngân với vốn đầu tư công phải được đẩy mạnh và thực hiện một cách tốt nhất. Chính sách tài khoá là một trong những biện pháp cực kỳ quan trọng, phải kết hợp chặt chẽ với cái chính sách tiền tệ để vừa đảm bảo huy động được cái nguồn lực cho đầu tư phát triển của nền kinh tế quốc dân một cách đầy đủ, vững chắc nhưng với cái lãi suất phù hợp, và đảm bảo cái sự ổn định của cái nền tài chính quốc gia. Trên cơ sở đó hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, hỗ trợ cho các cái hoạt động về an sinh xã hội và đời sống người dân, để mà đảm bảo rằng là nền kinh tế của chúng ta có thể tăng trưởng và phát triển bền vững. Và đặc biệt là chúng ta cũng để ý đến cái việc là làm thế nào để mà chúng ta đảm bảo được, nắm được cái thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nhưng đồng thời cũng tìm mọi biện pháp để mà thích ứng với thị trường trong nước, làm cho hoạt động tiêu dùng trong nước nó trở thành một trong những cái động lực để tăng trưởng GDP cũng như thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta tăng trưởng. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có được một cái năm 2023 đạt được những cái kết quả khả quan trong cái điều kiện nền kinh tế thế giới hiện nay đang được các chuyên gia đánh giá là có cái mức độ cải thiện tốt hơn so với những đánh giá từ cuối cái năm 2022, và đặc biệt là với cái điều kiện Trung Quốc họ đã mở cửa toàn diện cái nền kinh tế với chúng ta, và chúng ta có cái điều kiện để đẩy mạnh cái tăng trưởng và xuất khẩu vào Trung Quốc cũng như nhập khẩu được những cái mặt hàng cần thiết từ Trung Quốc cho sản xuất kinh doanh. Và với những cái điều đó chúng ta cũng hy vọng là cái nền kinh tế của chúng ta sẽ đạt được kết quả cao nhất.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, cùng với điều hành thận trọng giá các mặt hàng nhà nước quản lý ngay từ đầu năm và đảm bảo cung cầu các cái mặt hàng thiết yếu thì chính phủ cũng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, cũng như là rất là nhiều những cái phân tích của chuyên gia vừa rồi trong cái chính sách tài khóa và tiền tệ. Và 45 phút của diễn đàn chủ nhật với chủ đề là bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nhìn từ các chỉ đạo điều hành của chính phủ. Đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tài chính Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh và Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và quý vị có thể nghe lại nội dung chương trình tại trang web vov1.vn.